đa sở vong thất, mạch pháp ly cốt. Mạch pháp tức là thiện pháp. Thiện pháp đã bị suy yếu rồi, suy vi rồi. Câu phía dưới: đương quán lợi dưỡng, ư tứ chánh cần, đà hữu thối thất. Chữ chánh cần, cần là cần phấn, cần mẫn, phải nên nỗ lực đi làm. Sự cần phấn chính đáng trong đó chia ra hai loại, một cái là thiện, một cái là ác. Cái thiện phải tu, cái ác phải đoạn. Cái ác đã có nên đem nó đoạn dứt, cái ác chưa sanh thì anh nên cảnh giác khiến cho nó chẳng sanh. Đây là hai thứ chánh cần đối với cái ác. Còn cái thiện đã sanh, anh phải để cho nó tăng trưởng, chớ nên đánh mất. Cái thiện chưa sanh thì phải giúp cho nó sanh. Đây gọi là tứ chánh cần. Bốn thứ cần phấn chính đáng phải nên làm. Vì anh vì tham trước lợi dưỡng, đó là cái ác tăng trưởng, thì thiện pháp chẳng sanh. Đây là tứ chánh cần đã thối thất. Năng lệnh nhất thiết, tha luận thắng có. Những thứ tà môn ngoại đạo, mớ lý luận của chúng với những lời cảm động hay ho, thường thường thắng hơn anh. Anh đã bị chúng chiết phục. Hiện tượng này hết sức phổ biến. Quý vị coi hiện nay trong báo chí, trong tivi có rất nhiều quảng cáo. Anh xem rồi thì phải động tâm. Đến hôm sau liền đi mua sản phẩm của chúng, thì anh là năng lệnh nhất thiết, tha luận thắng có. Họ đã thắng anh rồi, anh nào có biết những thứ đó đều chẳng phải là đồ tốt, đều là lừa người để lấy tiền. Đem đồng tiền cực khổ mà anh kiếm được đó đều bị họ gạt lấy mất. Câu nói phía dưới: đương quán lợi dưỡng, tự ngôn dĩ đắc, thần thông trí tuệ, vì bối sanh cốt. Vấn đề này nghiêm trọng. Đây là đã phạm đại vọng ngữ, tương lai sẽ đọa lạc rất khổ. Vì danh văn lợi dưỡng, tự họ đi nói với người là họ có thần thông, để kẻ khác tôn trọng họ, cúng dường cho họ, lễ bái họ, dùng những thủ đoạn này. Họ nói họ đã khai ngộ rồi, họ đi rêu rao bên ngoài là họ khai ngộ rồi, chứng quả rồi, cùng lời răn dạy của Phật hoàn toàn bội nghịch. Thật tại mà nói, hiện nay không chỉ có những thứ này, anh có được thần thông khai ngộ chẳng phải hiếm lạ. Hiện nay tại Mỹ, tôi có nghe được Bồ Tát gì đó tái lai, họ là Văn Thù Bồ Tát tái lai, người kia là Phổ Hiền Bồ Tát tái lai. Ghê thật, đều toàn là Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Bồ Tát vẫn chưa chịu, còn có họ là Phật gì đó tái lai nữa. Vậy đã thành Phật rồi, Phật tái lai. Cho nên có số đồng tu đến hỏi thưa tôi: thưa Pháp Sư, đó là Bồ Tát gì vậy? Phật gì vậy? Họ hỏi là thật hay là giả, đến hỏi tôi. Tôi nói tôi chẳng dám đoán định, vì tôi là phàm phu, tôi đâu có biết họ là thật hay là giả. Nhưng tôi đã từng đọc được trong kinh Phật, Phật đã từng nói tất cả chư Phật Bồ Tát La Hán, bao gồm cả tiểu thừa Tu Đà Hoàng quả, nếu như thân phận vừa lộ ra thì họ lập tức phải ra đi, không thể lưu lại thế gian này nữa. Vì những người này thân phận đã lộ ra rồi mà họ vẫn chưa chịu đi, thật là lạ lùng. Đó là thật là giả thì tôi chẳng biết. Cho nên tại Trung Quốc, quý vị xem Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư, ngài là A Di Đà Phật hóa thân đến, thân phận của ngài vừa lộ thì ra đi liền. Còn tại chùa Quốc Thanh, quý vị đồng tu ở đây đều biết Hàm Sơn Thập Đắc và Phong Can, đó quả thật là hóa thân của A Di Đà Phật và Văn Thù Phổ Hiền. nhưng thân phận vừa lộ ra cũng đều đi mất, tìm họ chẳng được nữa. Làm gì có chuyện thân phận đã lộ ra rồi mà vẫn còn sờ sờ ở đó, thật là lạ lùng. Quá khứ chưa từng có cái lệ này, cho nên đều là vì danh văn lợi dưỡng. Tuy nhiên, rất nhiều người bằng lòng chịu mất lừa thì là vô phương. Cho nên, nhóm chúng sanh này có lẽ là vì tập khí căn bệnh rất sâu nặng, nghe gạt chẳng nghe khuyên, Phật Bồ Tát khuyên bảo hết lời mà họ chẳng nghe, còn gạt họ thì lại rất dễ bị lừa. Đến cuối cùng phát hiện bị lừa gạt thì hối hận không còn kịp nữa. Tổn thất đó thiệt là quá nặng nề. Câu thứ 17: Đương quán lợi dưỡng, tiên hậu đắc thất, oán tăng sanh cốt. Hiện tượng này rất nhiều mà chúng ta thường thấy. Lợi dưỡng chẳng giữ được, cho nên chư Phật Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta nhất định phải tu phước. Khi anh có phước, bất luận là lúc nào, bất luận khó khăn thế mấy, anh vẫn có phước báo, anh vẫn sống được rất tự tại. Lợi dưỡng tiền của chẳng thể nào giữ được. Phật trong kinh thường nói tiền tài là của chung của năm nhà. Nếu như anh chẳng có phước báo, rất dễ bị mất đi. Cho nên bên trong đắc thất oán tấn, chữ tấn là sân giận. Có thể thấy rằng những thứ này mang đến cho ta toàn là phiền não, mang đến cho ta toàn là tai nạn, chẳng phải là việc tốt lành. Phía dưới câu 18: Đương quán lợi dưỡng, khổ tương sân hiềm, thuyết kỳ quá ác, đa giác quan cố. Những người tham đồ lợi dưỡng, những người chẳng biết xả lợi dưỡng, bỉ thử đố kỵ nhau, bỉ thử oán giận nhau, thuyết kỳ quá ác, đây tức là bỉ thử hủy báng lẫn nhau. Đa giác quan cố, chữ giác quan tức là tạp niệm, vọng tưởng, nhiều tạp niệm, nhiều vọng tưởng, đối với thanh tịnh tâm có trở ngại rất lớn. Chúng ta tu tịnh độ, nguyên lý, nguyên tắc của việc tu tịnh độ là tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Tất cả những người được vãng sanh bằng vào những gì mà được vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, có phải là bằng vào sự niệm Phật mà được vãng sanh hay không? Niệm Phật chẳng thể vãng sanh. Nếu nói niệm Phật vãng sanh, những người mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu rất nhiều. Tại sao cổ đức lại nói thét bể cổ họng cũng luống công? Nếu họ mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, họ đa giác quan cố thì chẳng thể vãng sanh. Miệng thì niệm Phật, còn tâm thì nghĩ bậy nghĩ bạ, vậy thì làm sao được chứ? Chẳng tương ứng, phải tâm và miệng tương ứng, như vậy mới được, như vậy mới được vãng sanh. Cho nên giác quan là đại hại, đại chướng ngại. Điều này chúng ta cần phải biết. Đoạn này tổng cộng có 22 câu, 22 thứ lỗi lầm. Chúng ta nơi đây giảng đến câu thứ 18, 18 thứ. Hôm nay thì giờ đã đến. Phần sau chúng tôi dành cho thứ 7 tuần tới sẽ lại báo cáo với quý vị. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 19, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 6 năm 2007. Xin lật kinh bản ra trang 23, hàng thứ 5, từ sau đếm tới. Từ câu thứ nhất bắt đầu xem. Đương quán lợi dưỡng, hổ tương sân hiềm, thuyết kỳ quá ác, đa giác quan cố. Lần trước giảng đến chỗ này, chữ giác quan tức là tạp niệm, vọng tưởng. Đây là danh từ Phật học, chúng ta thông thường gọi là danh tướng. Vọng tưởng cùng tạp niệm đều là chướng ngại của người tu hành. Then chốt của việc tu hành là định, ở tịnh tông là thanh tịnh tâm. Vì thế cho nên giác quan tức là trở ngại thanh tịnh tâm, trở ngại thiền định. Một người trong tâm thường nhớ đến, nhớ nghĩ đến quả báo của danh văn lợi dưỡng. Quý vị thử nghĩ, tạp niệm của họ làm sao xả bỏ cho được, công phu lại làm sao có thể đắc lực được. Cho nên Phật mới nói với chúng ta về những lỗi lầm, khuyết điểm chúng ta phải lưu tâm để thể hội. Nhiên hậu mới biết rõ lời của Phật nói đó câu câu đều là chân thật. Chúng ta ở trong một đời này, nếu muốn đạo nghiệp thành tựu, lại nói thêm cạn cợt một tí, tức là định tuệ thành tựu, phước đức thành tựu, thì nhất định phải y giáo phụng hành mới có thể có được công đức lợi ích chân thật thù thắng. Tiếp theo xin xem câu phía dưới: đương quán lợi dưỡng vi ư hoặc mạng, doanh chư thế nghiệp kế độ tư duy, an lạc giảm cố. Câu này có lẽ chẳng dễ hiểu lắm, mà trên thực tế phần kinh văn rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Phật dạy cho chúng ta quan sát lợi dưỡng, tham đồ lợi dưỡng, để chúng ta cẩn thận đi quan sát. Vì để kiếm sống, cũng tức là vì cuộc sống, vì sự hưởng thụ trên cuộc sống, chứ hoặc mạng là nghĩa này. Bởi vì muốn tham đồ hưởng thụ, vì thì chẳng thể chẳng đi kinh doanh sự vụ của thế gian. Quý vị nên ghi nhớ những lời này đều là Phật đối với người xuất gia nói. Người xuất gia nếu như vẫn muốn làm những sự nghiệp kinh doanh để kiếm lời thì là sai rồi, sai đến quá đáng. Người xuất gia có được phép làm sự nghiệp của thế gian hay không? Xin thưa với quý vị, Phật chẳng cho phép. Trong kinh luận Đại Tiểu Thừa, quý vị hãy xem cho kỹ, Phật chẳng cho phép. Vì cũng có người nói Phật pháp là tiêu cực, Phật pháp đối với xã hội chẳng có cống hiến tích cực nào cả. Người nào cũng niệm Phật để cầu liễu sanh tử, cầu xuất tam giới. Kỳ thật chẳng phải thế đâu. Người xuất gia xét đến cùng vẫn là cực thiểu số. Người xuất gia đối với thế gian, sự cống hiến lớn nhất là gì? Là giáo hóa. Chính giống như trong thế gian Pháp là thầy giáo của nhà trường. Thầy trong trường ngày ngày đều vào lớp để dạy học trò. Họ chẳng đi làm tất cả những sự nghiệp mưu sinh kiếm lời. Tại sao người thường chẳng đi trách móc những người làm thầy giáo, mà cứ khăng khăng trách móc người xuất gia? Thật chẳng có đạo lý tí nào cả. Người xuất gia chẳng những có ngôn giáo, vả lại còn có thân giáo. Thân giáo là dạy những gì? Dạy người phải đem danh văn lợi dưỡng, vọng tưởng phân biệt chấp trước cả thảy đều buông xuống hết. Người xuất gia biểu lộ đó là cái chiêu này. Chiêu này trong vấn đề giáo dục là một chiêu tối quan trọng. Những nhân sĩ của các giai tầng trong xã hội, bất luận là nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, nếu như có thể buông xuống cái niệm tự tư ích kỷ, đều có thể vì xã hội tạo phước, vì chúng sanh tạo phước, đây mới là thật sự tích cực. Họ làm sao biết làm như vậy? Thì ra là do những vị sư phụ xuất gia chỉ dạy cho họ. Công đức này lớn cỡ nào, người thế gian chẳng nhận biết rõ ràng, chẳng có thể thể hội được. Ngược lại, nói người xuất gia là tiêu cực. Sự việc này, thật tại mà nói, chúng ta cũng chẳng thể trách họ. Vì sao? Vì người xuất gia chúng ta chưa tận hết khả năng đem chỗ thù thắng của Phật Pháp tận tâm tận lực để đi tuyên dương. Để họ hiểu rõ sự lý này, họ đối với nền giáo dục của Phật Đà mới có thể sanh khởi cái tâm tôn kính, mới có thể ủng hộ, hộ trì, khiến cho nền giáo dục của Phật Đà phát dương quang đại cùng khắp. Cho nên bản thân chúng ta nên đem việc này làm cho tốt. Chúng ta thường khi trong những buổi giảng thường thường đề cập đến đệ tử Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, nhất định nên nhớ kỹ một nguyên tắc: phải học Phật. Phật là tấm gương tốt nhất của cửu pháp giới tất cả chúng sanh, là mô phạm. Chúng ta học Phật, học đó là những gì? Học đó là ở trong xã hội này, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải làm tấm gương tốt cho quảng đại quần chúng. Đây gọi là học Phật. Lợi dưỡng cái lỗi lầm đó quá lớn. Chúng ta cái thứ nhất phải đem lợi dưỡng nhìn thấu, biết cái tệ hại của nó. Sau khi nhìn thấu rồi, phải triệt để buông xuống. Cuộc sống Phật dạy cho chúng ta tùy duyên là tốt rồi, tuyệt đối chớ đi phan duyên. Đương nhiên chẳng càng nên làm doanh chư thế nghiệp, là làm thế gian mưu lợi những sự nghiệp này. Vì anh làm những loại sự nghiệp này thì hằng ngày trong tâm anh vọng niệm sẽ tăng thêm lên. Kế độ tư duy, anh phải nghĩ ra kế hoạch, trong tâm anh phải đi đo lường làm thế nào để kiếm được lợi ích lớn nhất. Đừng nói chi những sự nghiệp kinh doanh này, cho đến tín đồ cúng dường. Cúng dường nhiều thì anh đem tiền bỏ vào trong ngân hàng, hằng ngày anh đều ở đó tính lợi tức. Anh bảo có phải tệ hại không hay chứ? Lợi tức nào nhiều hơn một tí, loại đồng tiền nào chẳng bị mất giá, anh coi trong đầu anh suốt ngày cứ chở những thứ này thì sẽ phải an lạc giảm cốt. Thanh tịnh an lạc anh đâu còn nữa, ngày ngày đều nổi dậy vọng tưởng, anh coi khuyết điểm này lớn cỡ nào. Lại xem câu phía dưới: đương quán lợi dưỡng, nải chí thiền định, giải thoát tam muội, tam ma bát đệ, ta tâm như dâm nữ, năng thối thất cố. Đây là nói đạo nghiệp của anh chẳng thể thành tựu, anh lo lắng nơi danh văn lợi dưỡng, thiền định của anh chẳng đạt được, tham thiền thì vì sao chẳng đạt được thiền định, anh tu hành chẳng được giải thoát, tức là chẳng thể liễu sanh tử xuất tam giới. Tam ma bát đề là tiếng Phạn, nghĩa của nó là định, cũng dịch là đẳng trì. Nếu dùng cách nói trong đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ, tức là thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng tức là cách giải thích của tam ma bát đề. Nếu trong tâm còn có lợi dưỡng thì quyết định chẳng đạt được. Vì chúng ta niệm Phật, sự yêu cầu là nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo, thì nó vừa đúng là cái chướng ngại này. Phật ở phía dưới đưa ra một tỷ dụ: tâm như dâm nữ. Tỷ dụ này là gì? Là tâm bất định. Tỷ dụ cho nghĩa này: năng thối thất cố, anh tu thiền tu định đều sẽ thối chuyển, rất dễ thối chuyển. Câu thứ 21: đương quán lợi dưỡng, xả ly trí đoạn, đọa ư địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, diêm ma la giới, trừ ác đạo cố. Càng về sau thì quả báo càng nghiêm trọng. Phía trước chỗ nói đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói về ngũ ác, ngũ thiêu, ngũ thống. Anh chẳng thể xả bỏ lợi dưỡng, đây là ác nghiệp. Những quả báo nhận chịu đó đều là đau khổ, đều là quả báo hiện tiền. Phía sau hai điều này là nói quả báo ở tương lai, đó tức là ngũ thiêu, xả ly trí đoạn. Trí là trí tuệ, đoạn là quyết đoạn, cũng tức là đoạn phiền não, trí tuệ của anh chẳng còn, công phu anh đoạn phiền não cũng mất hết, cũng xả ly hết, do bởi sự hình thành của ác nghiệp. Quả báo ở tương lai là tại tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là tam ác đạo. Di ma la giới, chư ác đạo cố. Di ma la tức là người Trung Quốc chúng ta thường gọi là vua Diêm La. Đây là thập điện Diêm Vương trong ác quỷ đạo. Đây là thứ năm, ngũ điện Diêm Vương, ông chuyên trông coi địa ngục. Đây là đọa ác đạo. Câu sau cùng, đương quán lợi dưỡng, ư đề bà đạt đa, ô đà lạc ca, đồng ư pháp trú, đoạn ác đạo cố. Phật ở chỗ này lại nêu lên cho chúng ta một ví dụ. Đề bà đạt đa quý vị đều rất quen thuộc. Đạo tràng này của chúng ta là một đạo tràng xưa cũ. Hắn là một học trò của Thế Tôn. Hắn cùng Thế Tôn quan hệ rất hết sức là thân cận. Hắn là anh em họ của Thế Tôn. Do bởi ganh ghét Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên chẳng kể thủ đoạn đi phá hoại tăng đoàn, tạo cái nghiệp ngũ nghịch thập ác, đời đời rơi vào địa ngục. Điều này trong kinh Đề Bà Đạt Đa quý vị có thể xem thấy. Ô Đà Lạt Ca là tên của ngạ quỷ. Tên này chẳng có phiên dịch, ý nghĩa chẳng có phiên dịch. Thế Tôn đem nó liệt vào chỗ này. Có lẽ ngạ quỷ này cùng với tính chất của Đề Bà Đạt Đa gần như nhau. Chẳng có việc ác nào mà chẳng tạo. Anh là cùng với chúng là đồng loại. Đồng ư pháp trú, chữ pháp này là ác pháp, chẳng phải thiện pháp. Quả báo nhất định phải đọa vào ác đạo. Phần kinh văn nói đến đây, Thế Tôn nói về lợi dưỡng có 22 thứ lỗi lầm, đều nói hết ra cho chúng ta rồi. Phía dưới lại cho chúng ta biết, nếu như anh có thể xa lìa được danh văn lợi dưỡng quả báo, thì anh được công đức lợi ích đó đương nhiên là bất khả tư nghị. Vậy Phật ở chỗ này cũng nói cho chúng ta mấy điều. Chúng ta xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc sơ nghiệp Bồ Tát như thị quán sát, lợi dưỡng quá thất, lạc ư thiểu dục, bất sanh nhiệt não. Đây thật sự là người thông minh, người giác ngộ chân thật. Quả thật thông minh, quả thật giác ngộ, họ nhất định xa lìa lợi dưỡng. Câu này là tổng thuyết. Như thị quan sát, phải giống như Thế Tôn phía trước chỗ nói đó. Trong danh văn lợi dưỡng, quả báo, có nhiều lỗi lầm như vậy. Khi anh đã thật sự hiểu rõ, thể hội rồi, anh mới biết được việc này là đáng sợ. Vấn đề này đối với chúng ta vô cùng nghiêm trọng. Nhất định phải hạ quyết tâm, đem nó xả bỏ. Chẳng thể đem những thứ này để vào trong tâm mình. Từ trên tâm lý phải đem nó xả bỏ. Sau khi xả rồi thì anh nhất định có thể ưa thích thiểu dục tri túc. Tri túc thì thường lạc, bất sanh nhiệt não, phiền não của anh sẽ chẳng sanh nữa. Bất sanh nhiệt não tức là phương tiện đi trước để đoạn phiền não, cũng là chúng ta thường nói công phu dự bị để đoạn phiền não. Anh thử nghĩ vấn đề này có nghiêm trọng hay chăng? Nếu lợi dưỡng chẳng xả được thì phiền não của anh là ngày ngày tăng trưởng, chẳng thể giảm thiểu. Nếu đem những thứ này xả hết thì tâm anh sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí tuệ. Mọi người chúng ta ngày ngày đều mong cầu phải khai trí tuệ. Trí tuệ phải khai cách nào đây? Cần phải đem cái chướng ngại của việc khai trí tuệ tẩy trừ, thì trí tuệ của anh tự nhiên liền hiện tiền. Lại xem phần kinh văn phía dưới. Hà dĩ cố, Thế Tôn lấy ba chữ này đánh thức chúng ta. Hà dĩ cố là tại làm sao? Di Lặc, lại gọi tên Di Lặc một lần nữa. Phần khai thị phía dưới thì là quan trọng. Thiểu dục Bồ Tát, bốn chữ này nối liền một mạch với 14 câu phía dưới. Thứ nhất là giữ nhất thiết quá, giai tất bất sanh, thiểu dục Bồ Tát, phía dưới cũng là thiểu dục Bồ Tát. Kham vi chư Phật, thanh tịnh pháp khí. Mỗi một câu đều là bốn chữ thiểu dục Bồ Tát. Thiểu dục Bồ Tát, những ưu điểm nhiều như vậy, lợi ích nhiều như vậy. Cái lợi ích thứ nhất là họ chẳng có lỗi lầm. Do đây có thể biết những lỗi lầm vô lượng vô biên là từ đâu đến? Là từ tham đồ lợi dưỡng mà đến. Quý vị nên biết lợi dưỡng của ngũ dục lục trần của thế gian anh đã xả bỏ rồi. Trong Phật Pháp cũng có lợi dưỡng, trong Phật Pháp cũng có danh lợi. Nếu trong tâm ta có nhiễm trước, cùng sự nhiễm trước danh văn lợi dưỡng của thế gian chẳng có khác biệt. Phật là bảo chúng ta xả bỏ cái tâm tham sân si, chẳng phải bảo chúng ta đổi đối tượng. Đổi đối tượng là vô dụng, nhất định phải đem cái tâm tham sân si xả bỏ cho hết. Câu thứ hai, kham vi chư Phật, thanh tịnh pháp khí. Câu này rất quan trọng. Hẳn người nào có điều kiện làm học trò của Phật, làm đệ tử của Phật, có thể tiếp thọ lời chỉ dạy của Phật, đó gọi là pháp khí. Chữ khí đây là tỷ dụ cho Bồ Tát thiểu dục thì là được, tức là học trò giỏi của Phật. Phía dưới một câu, nhi bất hệ thuộc tại gia xuất gia. Chẳng những chẳng hệ thuộc tại gia, trong tâm họ nghĩa chữ hệ thuộc, nếu dùng lời cạn cợt hiện nay mà nói, tức là lo nghĩ. Trong tâm anh có lo nghĩ, người thế gian là lo nghĩ về gia đình, tất cả đều là vì gia đình mà phấn đấu, cố gắng, phụng hiến vì gia đình. Còn người xuất gia thì vì đạo tràng, nếu như vì đạo tràng coi như là gia đình thì cũng sai nốt. Cho nên dạy chúng ta Bồ Tát thiểu dục đối với cái nhà của thế tục, cái đạo tràng xuất thế gian đều chẳng để trong lòng. Nếu như đạo tràng này hư hoại, nhiều năm chẳng tu sửa thì phải làm sao? Có cần phải đi khắp nơi hóa duyên để tu sửa hay không? Điều này xem ra đều là hiện tượng rất bình thường. Nếu chẳng tu sửa, tương lai nhóm người xuất gia này đến đâu để cư trú? Quý vị xem trong lòng họ chẳng thể nào chẳng lo nghĩ. Thật ra sự lo nghĩ này là sai, chẳng cần anh phải lo nghĩ. Thời xưa những vị đại đức khi chùa hư hoại, chẳng ai tu sửa thì họ ra đi đến một nơi khác, chẳng ở nơi đây nữa. Cho nên người xuất gia quan trọng nhất là tu đạo. Hỏi anh có đạo tâm chăng? Anh có đạo hạnh chăng? Còn những việc khác tuyệt đối chẳng để trong lòng. Tự nhiên sẽ có người đến tu sửa, đâu có cần mình tu sửa. Vậy thì ai đến tu sửa đó? Những việc này là trách nhiệm của thần hộ pháp. Chúng ta thật sự có đạo, đến nỗi chẳng có để ăn, chẳng có để ở, ngay cả một nơi che mưa nắng đều chẳng có. Quý vị thử nghĩ xem, đứng đầu các vị thần hộ pháp là Vi Đà Bồ Tát. Vi Đà Bồ Tát hả chẳng phải bị cách chức xét xử rồi sao? Đây là thật chẳng phải giả. Nếu anh chẳng có đạo hạnh, Vi Đà Bồ Tát vừa nhìn thấy thì chẳng hộ trì cho anh. anh cứ tự mình tìm cách giải quyết đi. Tự mình tìm biện pháp thì khổ rồi. Cho nên thật sự tin Phật, tin tưởng chư Phật hộ niệm, thần hộ pháp chiếu cố, trọn đời đều trao cho Phật Bồ Tát, trao cho thần hộ pháp chiếu cố, thì tâm anh sẽ ở trong đạo. Đạo là gì? Đạo là thanh tịnh tâm. Đạo là một tạp niệm đều chẳng có. Ngày mai có để ăn hay không, lo nghĩ những việc này làm chi chứ? Ngày mai còn chưa đến mà bây giờ anh đã nổi dậy vọng tưởng, quý vị coi có phải tệ hại không chứ? Cho nên ý nghĩa phần kinh văn này rất sâu, rất sâu. Câu thứ tư, đây là thiểu dục Bồ Tát. Trú ư chân thật, tối thắng ý lạc. Chân thật là gì? Nếu anh liễu giải cái gì gọi là hư vọng, lìa khỏi hư vọng tức là chân thật. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, tam tâm bất khả đắc, đó là hư vọng. Chư pháp tánh không, đó là hư vọng. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Anh đem những thứ này xả được sạch sẽ rốt ráo thì anh được trú vào chân thật. Bên trong chân thật có cái ý lạc tối thắng. Thắng là thù thắng. Niềm khoái lạc này chúng ta thông thường gọi là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn rất nhiều người đều biết nói. Rốt cuộc pháp hỷ là gì? Anh cũng chưa từng nếm qua. Tại sao chưa nếm qua? Vì từ trước đến giờ chưa từng có pháp hỷ mà. Nghe kinh hình như cũng nghe khá hoan hỷ. Đây là chỉ nếm được một tí ti ngoài bìa mà thôi. Thật ra có nếm được bao giờ đâu. Thật sự pháp hỷ đó là chân lạc. Trụ chân thật tuệ tức là pháp hỷ. Bất vi ti hạ triệt bất kinh bố. Ở nơi đông người quyết định chẳng có tự ti, cũng chẳng có ngạo mạn. Bất kinh bất bố, ly chư ác đạo, đọa lạc quý cốt. Vĩnh viễn rời khỏi cái duyên của ác đạo. Chúng ta chẳng thể nói đến nhân, nhân là chắc chắn phải có. Từ vô lượng kiếp đến nay, trong A Lại Gia Thức hàm chứa những chủng tử đó. Từ Phật Pháp giới cho đến địa ngục Pháp giới đều tràn đầy cả. Tuy có nhưng chúng ta chẳng sợ. Tại sao chẳng sợ? Vì chẳng có cái duyên ly chư ác đạo. Nên đây nói đó là lìa khỏi cái duyên của chư ác đạo, cho nên sẽ chẳng rơi vào ác đạo. Dù có nghiệp nhân của ác đạo, anh cũng chẳng cần phải quan tâm đến, cũng chẳng cần phải sợ hãi. Biết mình chắc chắn chẳng rơi vào ác đạo. Vô năng ánh tế, xả đam vị cốt. Chữ ánh tế là nói trí tuệ của anh, đức năng của anh. Tự tự nhiên nhiên giống như ánh sáng chiếu khắp, chẳng có vật gì có thể đem anh che lấp. Mặc dù tư thế của anh được sắp rất thấp, nơi nơi đều hiển thị ra tư thế thấp kém, song người có mắt minh nhẫn vẫn nhìn ra được ánh sáng của anh. Người thông thường chẳng nhìn ra được, người minh nhãn thì nhìn ra. Anh là đại đức, anh có trí tuệ quang minh. Phía dưới là câu xả đam vị cố, đây tức là anh có thể xả bỏ tất cả lợi dưỡng. Câu thứ 8, chúng ma cảnh giới đắc giải thoát cốt. Cảnh ma ở đâu? Xã hội hiện nay mà chúng ta đang sống, có thể nói cả cái xã hội toàn là cảnh ma. Ai có thể thoát khỏi bàn tay ma chưởng? Ma là gì? Ma là danh văn lợi dưỡng ngũ ngũ dục lục trần. Mắt anh đang nhìn cái thế giới phồn hoa này là ma. Tai anh đang nghe những ca khúc thịnh hành là ma. Hàng ngày anh mặc loại quần áo thời trang kiểu rất mới mẻ, rất thịnh hành, đó là ma. Ma ngày ngày nặng óc suy nghĩ, ngày ngày nghĩ ra kiểu mới, khiến cho cuộc sống của anh hết sức cực khổ, sống rất khổ sở, kiếm được bao nhiêu tiền đều đem dâng cho chúng, đều đem cúng dường cho chúng, đó đều là ma cả. Cho nên ma chẳng phải loại mặt xanh nghe răng, mà chúng rất đẹp, anh nhìn chúng rất thoải mái, khiến cho trong tâm anh nổi dậy thất tình lục dục, khởi dậy tham sân si mạng, đó đều là ma. Phật Bồ Tát ban cho anh thanh tịnh tâm, chẳng khiến anh động cảm tình, phàm là lôi kéo cảm tình của anh đều là ma. Tại sao anh có thể bị ma nhập? Tại sao anh có thể bị ma khống chế? Bởi vì anh có tâm tham dục, anh tham trước lợi dưỡng, tham trước danh văn, tham trước quả báo. Những thứ này đều là lợi thế của ma vương. Anh đã đưa cái cán của anh cho ma vương nắm trọn, thì ma vương sẽ lôi anh đi theo chúng, anh chẳng rời khỏi chúng được. Nếu như thiểu dục tri túc, thì ma đối với anh cũng chẳng làm được gì. Trong cảnh giới của chúng ma, anh đã được giải thoát. Nhất thiết chư Phật chi sở xưng tác. Câu này dễ hiểu, những người thiểu dục tri túc nhất định sẽ được chư Phật hộ niệm. Chư thiên cập nhân diệt đường ái hâm. Thiên nhân sánh với người thế gian chúng ta thông minh hơn, trí tuệ của họ so với người thế gian chúng ta cao hơn. Lên trời, chúng ta được biết điều kiện thấp nhất đều là tu thập thiện nghiệp đạo. Nếu như hướng lên trên mà đi, họ còn phải tu thiền định, còn phải tu tứ vô lượng tâm. Cho nên trí tuệ đạo đức so với nhân gian cao hơn quá nhiều. Họ có thể nhìn ra được Bồ Tát sơ học, thiểu dục tri túc, những vị thiên nhân này tôn kính họ. Ư chư thiền định nhi bất nhiễm trước trú biên tế cốt. Chẳng những thế pháp mà xả được, mà Phật pháp cũng phải cũng chẳng tham ái thì là đúng. Cho nên ở trong thiền định mà họ chẳng nhiễm trước trú biên tế cố, biên tế tức là thông thường gọi là trung đạo, họ có thể trú nơi trung đạo. Kỳ tâm chất trực vô hữu vô xiểm khúc, ư ngũ dục trung diệt bất phóng vật, kiến kỳ quá cố. Tâm của Bồ Tát chánh trực, chữ chấp trực tức là trực tâm trong Bồ Đề tâm. Trong kinh Duy Ma Cật có nói trực tâm là đạo tràng, trong khởi tín luận gọi là Bồ Đề tâm. Thể của Bồ Đề tâm tức là trực tâm, khi nó khởi tác dụng tức là thâm tâm, đại bi tâm, tâm địa chánh trực, đương nhiên chẳng có xiểm khúc. Cho dù ở trong ngũ dục cũng chẳng buông lung. Ngũ dục là chỉ sinh hoạt ngày thường của chúng ta, sinh hoạt trong cảnh thuận, lúc rất an nhàn thoải mái, họ cũng chẳng buông lung phóng túng. Họ có thể cẩn thận. Tại sao vậy? Vì họ biết cái lỗi của ngũ dục, cho nên đối với việc thọ dụng của ngũ dục, có thể tuyệt chẳng tham trước. Vậy thì là đúng. Câu thứ ba, như thuyết tu hành năng trú thánh chủng. Câu này là tứ chúng đệ tử chúng ta trong một đời này là cái then chốt thành bại của việc tu học. Chúng ta trong một đời này có thể thành tựu đạo nghiệp được hay không là ở chỗ có phải như thuyết tu hành được chăng. Phật dạy cho chúng ta làm đó, chúng ta phải hết lòng cố gắng để làm, dạy cho chúng ta những gì đừng nên làm thì chúng ta quyết định chớ làm, nhất định phải như thuyết tu hành, như vậy thì có thể trú thánh chủng rồi. Thánh chủng phía trước đã giảng qua quý vị rồi. Câu sau cùng, đồng phạn hạnh giả diệt đường ái lạc. Đây là đồng tham đạo hữu, đồng phận hạnh giả. Diệt đường ái lạc, đây tức là một tăng đoàn hòa hợp. Tại sao tăng đoàn ngày nay chẳng hòa hợp? Nguyên nhân là vì mọi người đều tham trước lợi dưỡng quả báo, đặc biệt là tham trước lợi dưỡng. Tham trước lợi dưỡng thì bỉ thử liền có sự xung đột lợi hại. Đây là phá sự hòa hợp. Nếu như chúng ta có thể xả bỏ danh văn lợi dưỡng thì lục hòa kính chẳng phải là khó. Tăng đoàn lục hòa kính đó là thật sự được chư Phật hộ niệm, tất cả long thiên thiện thần hộ trì. Vậy phá hoại tăng đoàn, lý do quan trọng nhất tức là lợi dưỡng, tham trước danh văn lợi dưỡng, cho nên tăng đoàn mới bị phá hoại. Phật ở chỗ này nói rõ với chúng ta nên xa lìa lợi dưỡng, vì đây là lỗi lầm. Xa lìa lợi dưỡng có được 14 thứ lợi ích này. Phía dưới là tổng kết. Di Lặc, Nhược Hữu Bồ Tát, trí tuệ thông mẫn, ư thử công đức, năng như thị trí. Phật chỗ nói đó, họ đều lý giải được. Dĩ thắng ý lạc, đường xả lợi dưỡng, bằng ý lạc tối thù thắng. Từ nay về sau, đem danh văn lợi dưỡng buông xuống. Dĩ thắng ý lạc, trú ư thiểu dục, bằng ý nguyện thù thắng. Từ nay về sau, thật sự học thiểu dục trì túc. Vị đoạn tham ái, nhi phát khởi cốt. Đây là thật sự có thể giúp cho chúng ta đoạn tam độc phiền não, vì đây là đã đem một đoạn về lỗi lầm của lợi dưỡng đến chỗ này là đã giảng xong. Đoạn phía dưới đây là đoạn thứ 12, Phật dạy cho chúng ta cách quan sát về lỗi lầm của sự huyền náo, cũng có 20 thứ. Hội náo tức là ưa thích náo nhiệt, ưa thích náo nhiệt cũng ghê gớm lắm. Đều là chỗ ưa thích của con người đối với đạo nghiệp tạo thành chướng ngại nghiêm trọng. Xin xem kinh văn. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật Ngôn Thế Tôn: Văn hà danh vi hội náo trung quá, nhược quán sát thời Bồ Tát độc xứ nhàn tĩnh, bất sanh nhiệt não. Nếu anh có thể tỉ mỉ quan sát, quan sát tức là đem sự việc này nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu thì anh mới chịu buông xuống, anh mới vui vẻ để buông xuống. Sau khi buông xuống thì anh liền được tự tại rồi, thì anh liền được độc xứ nhàn tĩnh, bất sanh nhiệt não. Đây tức là trú tịch tịnh pháp. Phật cáo Di Lặc: Sơ nghiệp Bồ Tát ưng đường quan sát, hội náo quá thất, hữu nhị thập chủng. Trên thực tế, những lỗi lầm của khuyết điểm này là vô lượng vô biên. Phật vì để nói được tiện lợi, đem những lỗi lầm vô lượng vô biên đó quy nạp thành 20 loại. Điều này chúng ta phải biết, cho nên khi người ta hỏi lỗi lầm của nó là bao nhiêu, lỗi lầm chỉ có 20 điều, đó chẳng phải nhiều, thì anh sai rồi. Trong mỗi một điều đều là vô lượng vô biên, vì 20 điều còn kham nổi hay sao? Nhược quan sát thời, năng lệnh Bồ Tát độc xứ nhàn tĩnh, bất sanh nhiệt não. Phật gọi Di Lặc Bồ Tát tức là gọi chúng ta. Di Lặc, văn hà danh vi nhạo ư hội náo, nhị thập chủng quá. Chỗ này đọc là nhạo, tức là anh ưa thích, anh cảm thấy điều này rất vui thích. Kỳ thật bên trong ấy lỗi lầm quá nhiều, quá nhiều. Nhất giả bất hộ thân nghiệp, nhị giả bất hộ ngữ nghiệp, tam giả bất hộ ý nghiệp. Quý vị xem, đây là tam nghiệp. Thế Tôn trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta cái tổng cương lĩnh của việc tu hành. Ngài nói, thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá. Quý vị xem, điều này chẳng giữ được rồi. Thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi. Điều này anh cũng đã tạo rồi. Thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Ý nghiệp này anh cũng chẳng giữ được. Cho nên khi đã đi đến nơi náo nhiệt rồi, nếu anh có thể giữ được ba nghiệp thì anh là đang tu hành, anh là đang tu đạo. Nếu như khi đến chỗ náo nhiệt lập tức khởi tâm động niệm thì phải lập tức tránh xa, chỗ này không thể đến, vừa đến đó anh sẽ đọa lạc ngay. Cho nên phải xa lìa cảnh giới này. Những vị Đại Bồ Tát có công phu, đây là trong kinh nói, đó là trí hành Bồ Tát, họ thì được, họ ở đó là tu hành. Tuy họ ở trong cảnh giới đó, ba nghiệp của họ thanh tịnh, một tơ hào đều chẳng nhiễm trước. Người ta là tu hành, còn chúng ta là Bồ Tát sơ học thì chẳng được, chẳng có định lực. Vừa đến nơi đó thì tâm bị loạn mất, điều này phải biết. Tứ giả đa nhiêu tham dục. Nhiêu là phong nhiêu, dồi dào, nghĩa này tức là tăng trưởng tham dục. Khi anh không thấy thì tâm tham vẫn chưa nổi dậy, vừa thấy thì cái niệm tham tức khắc nổi dậy. Ngũ giả tăng trưởng ngu si, tăng trưởng tham sân si. Chẳng phải dập tắt tham sân si, là tăng trưởng tham sân si. Lục giả đàm trước thế thoại. Những gì anh cùng người ta thảo luận đều là những lời thường của thế gian, đạo nghiệp đều xả lìa hết. Thất giả ly xuất thế ngữ, đạo nghĩa của xuất thế gian đều mất hết, huống chi là ngôn ngữ. Bát giả ư phi pháp trung, tôn trọng tu tập. Cái gì là phi pháp? Tức là tăng trưởng tam độc, tăng trưởng tham sân si, tăng trưởng thập ác nghiệp. Ở trong nơi chốn này chắc chắn là bị cảnh giới này huân tập. Cửu giả xả ly chánh pháp. Chánh pháp là niệm tam bảo. Quý vị xem trong kinh A Di Đà nói đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tam học, niệm Lục độ, đây là chánh pháp. Chánh pháp xả ly, phi pháp thì tăng trưởng. Thập giả thiên ma ba tuần, nhi đắc kỳ tiện. Anh ưa thích chỗ ồn ào náo nhiệt, nơi ma ba tuần thì việc ồn ào náo nhiệt nhiều lắm, bất cứ giờ phút nào cũng đang lôi cuốn dụ hoặc anh, khiến cho anh mất đi thiền định, khiến cho anh chẳng được giải thoát. Thì chúng đắc kỳ tiện, gặp cơ hội tiện lợi. Thập nhất giả ư bất phóng vật, vị tầng tu tập. Bất phóng vật tức là cung kính cẩn thận, ý niệm này chẳng còn nữa. Thập nhị giả ư phóng vật hành, thường hoài nhiễm trước. Phóng vật tức là rất tùy tiện, rất buông lung. Tình hình này đương nhiên tăng trưởng. Thập tam giả đa chư giác quan. Phía trước có nói qua rồi, thô niệm gọi là giác, tế niệm gọi là quan. Giác quan đều là chướng ngại thiền định, chướng ngại thanh tịnh tâm. Thập tứ giả tổn giảm đa văn. Chữ đa văn này là đối với pháp mà nói, là đối với trí tuệ mà nói, cũng tức là trí tuệ của anh bị giảm thiểu đi, ngày ngày đang giảm. Chẳng phải trí tuệ tăng trưởng mà là trí tuệ tổn giảm. Thập ngũ giả bất đắc thiền định. Thập lục giả vô hữu trí tuệ. Phía trước đa văn là nói về trí tuệ, còn điều thứ 16 chỗ này lại thêm một cái trí tuệ nữa. Trí tuệ có căn bản trí, có hậu đắc trí. chúng ta nói trong kinh thường thường thấy có nhất thiết trí trí. Hai chữ này chẳng phải tương đồng, cũng chẳng phải lặp lại, đều là nói về căn bản trí cùng hậu đắc trí, hoặc nói về toàn trí, thật trí. Cách nói khác nhau nhưng nghĩa là như nhau. Thập thất giả, tất tật nhi đắc, phi chư phạn hạnh. Câu này chúng ta phải biết, hiện nay xã hội đại chúng này phạm phải khuyết điểm quá nhiều. Tất tật nhi đắc, hy vọng có được thật nhanh. Người hiện nay gọi là cầu mới, cầu nhanh, cầu biến. Điều này chẳng phải Phật dạy cho chúng ta. Đối với cái tâm thái thế đó, quý vị thử nghĩ, nó là cùng thanh tịnh tâm tương phản. Người học đạo là học những gì? Học thanh tịnh tâm. Còn họ là phải cầu mới, cầu biến, cầu nhanh. Có cầu được hay không? Thưa quý vị, cầu không được. Những gì họ cầu được đó, phía sau sẽ có phó tác dụng rất nghiêm trọng. Tại sao vậy? Vì chẳng phải trí tuệ chân thật. Chính như người xưa chỗ gọi là dục tốc bất đạt, trí tuệ chân chính là từ thanh tịnh tâm sinh ra. Tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Đây là lời vàng của người xưa đã từng trải qua trăm nghìn năm, chân thật đáng tin cậy. Người hiện nay chỉ biết cầu mới, cầu nhanh, cầu biến. Cuối cùng gặt được kết quả gì đây? Chúng ta chưa thấy được. Rốt cuộc là tốt hay là xấu, chẳng thể đoán được. Cho nên nghĩ đến ngôn ngữ của Phật, lời dạy bảo của Phật, nghĩ đến cách nói của Tổ sư Đại Đức, tỉ mỉ để quan sát, anh mới có thể thể hội được bên trong ấy quả thật có đạo lý trong đó. Phải nên tín thọ phụng hành. Phía dưới thứ 18, thập bát giả bất ái ư Phật, thập cửu giả bất ái ư Pháp, nhị thập giả bất ái ư Tăng. Đây là xá lìa tam bảo. Phật là nghĩa giác ngộ, còn họ thì mê rồi. Đây là nói họ bất ái ư Phật. Nghĩa bên trong đây rất sâu, chúng ta cho nên hiểu sai. Đặc biệt là những đồng tu học Phật tại gia, hiện nay những vị xuất gia cũng chẳng khác biệt. Thường thường ưa thích rong chơi nơi chốn náo nhiệt. Họ rong chơi nơi đó, trên tay thì cầm sâu chuỗi, cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Họ sao lại bất ái ư Phật được chứ? Anh đã bị nơi đó làm mê mất rồi, mắt bị sắc làm mê, tai bị âm thanh làm mê rồi. Phật niệm trong miệng đó cũng chẳng được, cũng chẳng phải thật. Phật là nghĩa giác, anh đã mê mà chẳng giác. Pháp là nghĩa chánh, anh đã tà mà chẳng chánh. Tăng là nghĩa tịnh, anh đã nhiễm mà chẳng tịnh rồi. Trên hình thức, anh vẫn là đệ tử Tam Bảo. Còn trên thực tế, anh đã bội nghịch Tam Bảo, anh đã lìa khỏi giác chánh tịnh, anh đã tiêm nhiễm tịnh mê. Vậy là sai rồi. Ý nghĩa là tại chỗ này, hợp lại cộng là 20 thứ lỗi lầm. Di Lặc Thị Vi Bồ Tát Quán Ư Hội Náo Nhị Thập Chủng Quá. Phật đã nói hết cho chúng ta 20 thứ lỗi lầm. Thưa chư vị Pháp Sư, quý vị từ Trung Quốc xa xôi đến đây, đến được Tăng Gia Ba này, vừa đúng lúc gặp được thắng hội hiếm có của Tăng Gia Ba. Đó là lễ Giáng sinh của họ sắp đến. Trên đường phố kết hoa treo đèn, vô cùng hy hữu. Thường trú cũng rất ít có. Họ an bài một đêm ngưng giảng để đưa quý vị đi tham quan. Vậy quý vị đến nơi đó là tu giới định tuệ hay là tạo mê tà nhiễm? Đó thì còn phải coi chính quý vị mà thôi. Sự việc của thế pháp, người học Phật, đặc biệt là những người hoằng pháp, không thể nào không biết. Nếu anh không biết thì việc nói pháp của anh chẳng khế cơ. Cho nên nhất định phải biết. Phải biết chẳng nên nhiễm trước. Nếu như nhiễm trước thì anh sẽ bị chúng độ mất. Chẳng phải anh độ chúng mà bị chúng độ mất. Điều này phải nên rất cẩn thận, rất lưu tâm. Vừa lơ là thì là đọa lạc ngay, thì bị chúng độ mất đi. Phía sau phần kệ tụng là trùng tụng. Chúng ta niệm xem: nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn, xả ly chư tham sân, bất trú ư hội não. Có thể thấy rằng hội não là rất dễ dẫn khởi tham sân si phiền não. Nhược hữu chuyên chú bỉ, thị quá bất ưng tác. Nếu như anh chuyên trú, trong tâm trú vào, tức là trong tâm còn chứa chấp, trong lòng có tâm tham, có tâm sân giận, đó là lỗi lầm, điều này chẳng nên làm. Ngạo mạn cặp giác quan, dài dò hội náo sanh, hoại hành vô giới nhân, xưng tháng ư hội náo. Họ tán thán náo nhiệt, ưa thích náo nhiệt. Phật ở đây nói ra, cách này chẳng phải người tu hành. Thật sự là người tu hành thì nhất định phải xa lìa. Dù cho đang ở ngay trong hoàn cảnh này, cũng nhất định chẳng nhiễm trước, cũng quyết định chẳng tán thán. Lại xem bài thứ 3, ngu nhân lạc thế luận, thối thất đệ nhất nghĩa. Ưa thích ngôn luận của thế gian, chữ ngôn luận này bao gồm cả học thuật, bao gồm cả văn nghệ. Bằng văn nghệ thì mặt này nhiều nhất, như là thi ca, thi phú. Ở trong đại học cũng đặc biệt có mở khóa trình này. Phật Pháp gọi đây là thế luận. Xưa kia vào thời kỳ Đông Tấn, vị sơ tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta, Viễn Công Đại Sư, xây dựng niệm Phật đường của Tịnh Độ Tông đầu tiên tại Lư Sơn. Lúc bấy giờ đến dự hội có đến 123 người, mọi người ở chung một nơi để niệm Phật cộng tu. Lúc đó có một nhà đại văn học tên là Tạ Vinh Vận, cùng Viễn Công cũng rất quen. Ông ta mong được tham gia vào liên xã, nhưng Viễn Công cự tuyệt, chẳng cho ông ta bước vào. Nguyên nhân gì vậy? Là vì ông ta ưa thích nói chuyện thế tục, ưa thích viết văn chương, ưa thích làm thơ, ưa thích viết những lời trong bài văn. Những thứ này thì tâm chẳng thanh tịnh. Sợ ông ta làm trở ngại người khác, từ chối không cho ông ta vào liên xã. Đây là thể lệ hết sức là hay. Phóng dật đa giác quan, thị quá bất ưng tác. Vậy những thứ này cũng đều là lỗi lầm. Ưa thích thế luận, phóng dật đều là lỗi lầm, chẳng nên làm. Tỳ kheo xả đa văn, ngôn luận bất nghi lý, tổn giảm chư thiền định, thường tư duy thế gian, đam trước tư duy giả, hà đắc ư tịch tỉnh, kỳ tâm thường tán vật, vĩnh ly ư chánh quán. Hai bài kệ này dạy cho chúng ta, đặc biệt là chỉ thẳng người xuất gia, nhất định phải xả đa văn. Phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh, tập 20, do Trịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 6 năm 2007. Tỳ kheo xả đa văn, ngôn luận bất như lý, tổn giảm chư thiền định, thường tư duy thế gian, đam trước tư duy giả, hà đắc ư tịch tỉnh, kỳ tâm thường tán vật, vĩnh ly ư chánh quán. Hai bài kệ này dạy cho chúng ta, đặc biệt là chỉ thẳng người xuất gia, nhất định phải xả đa văn. Quý vị xem trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, câu thứ 3 chẳng phải đã dạy cho chúng ta rất rõ ràng rồi sao? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, còn chỗ này thì lại bảo chúng ta phải xả đa văn. Có mâu thuẫn hay không? Xin thưa với quý vị, chẳng có mâu thuẫn. Quý vị phải biết, chỗ này là đối với ai mà nói? Là đối mơ với sơ nghiệp Bồ Tát. Bồ Tát sơ học, định lực của họ vẫn chưa thành tựu, trí tuệ vẫn chưa khai mở. Anh phải nên một môn thâm nhập, cái này mới đúng. Nếu như anh là tuệ hành Bồ Tát, đó thì là khác hẳn. Đó thì Phật sẽ bảo anh học rộng đa văn. Cho nên Tứ Hoằng Thệ Nguyện, bốn câu này có thể nói là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của hành môn. Anh chớ đem nó nhìn sai đi. Đầu tiên bảo anh phát nguyện, phát cái đại nguyện phổ độ tất cả chúng sanh. Tại sao trước tiên phải phát nguyện? Nếu anh chẳng phát nguyện thì ba điều phía sau hoàn toàn chẳng có hy vọng. Anh muốn đoạn phiền não là việc không thể được. Vì sao? Vì niệm niệm anh chỉ nghĩ đến mình, anh còn đoạn được phiền não hay sao? Cái niệm tự ti ích kỷ chẳng có được. Cho nên tuy Phật bảo anh phát nguyện, niệm niệm phải độ tất cả chúng sanh, lấy điều này làm cơ sở, niệm niệm phải nghĩ đến tất cả chúng sanh, thì cái ngã liền quên mất. Phương pháp này là tuyệt diệu. Ngã chấp chẳng còn, chẳng cần đoạn, mà chính mình chẳng còn nữa. Quyết định chẳng thể vì tự mình nghĩ tưởng, quyết định chẳng thể vì cái đạo tràng nhỏ bé của mình mà nghĩ tưởng. Niệm niệm đều phải nghĩ đến tận hư không khắp pháp giới, niệm niệm đều phải nghĩ đến tất cả chúng sanh. Cách này cùng cách nghĩ của Phật và Đại Bồ Tát là hoàn toàn như nhau. Lấy đây làm cơ sở để đoạn phiền não, thì phiền não của anh mới đoạn được rốt ráo. Phiền não đoạn sạch rồi thì trí tuệ khai. Sau khi trí tuệ khai rồi mới đi tu học pháp môn. Học pháp môn như vậy mới nhanh. Trí tuệ chưa khai, học pháp môn chẳng những thời gian rất lâu, vả lại có thể nói anh chắc chắn không thể thành tựu. Những thứ anh đã học đó đều chẳng phải chánh trì chánh kiến, chẳng phải trì kiến Phật. Thanh Lương Đại Sư nói rất hay, có giải không hành. Chứ hành đây là gì? Hành là đoạn phiền não, giải là học pháp môn. Chưa đoạn phiền não mà đi học pháp môn, kết quả sau đó là gì? Là tăng trưởng tà kiến. Anh học càng nhiều thì tà kiến của anh càng nhiều, anh học được càng sâu thì tà kiến của anh càng sâu. Nói một cách khác, kết quả ở tương lai là tăng trưởng đọa lạc, chẳng phải xuất ly. Điều này nhất định phải biết. Sơ nghiệp Bồ Tát một môn thâm nhập, ngôn luận bất như lý, chẳng như cách dạy của Phật thì nhất định có chướng ngại. Đây là chướng ngại thiền định của anh. Thường tư duy thế gian, thế gian là thế gian pháp, thế gian pháp mà bao quát phạm vi hết sức rộng. Nếu anh đam trước, trong tâm anh là nhiễm trước, anh còn nghĩ tưởng, còn chưa chịu buông xuống, hà đắc ư tịch tỉnh. Tịch tỉnh là thiền định, là thanh tịnh tâm, anh làm sao đạt được? Cho nên nếu quý vị hỏi tôi niệm Phật đến bao giờ mới được nhất tâm bất loạn, đến bao giờ mà vọng tưởng tạp niệm của anh cả thảy đều xả bỏ hết, thì anh liền được nhất tâm bất loạn. Chỉ cần có một vọng tưởng thì nhất tâm bất loạn chẳng đạt được. Tôi vọng tưởng chi cũng chẳng còn, tôi chỉ hy vọng được nhất tâm bất loạn. Vẫn là một cái vọng tưởng, cái vọng tưởng này, tức là chướng ngại anh được nhất tâm bất loạn. Hãy đem cái niệm được nhất tâm bất loạn kia cũng xả bỏ luôn, thì nhất tâm bất loạn liền hiện tiền. Có một cái nhất tâm bất loạn đang ở đó cản ngăn, thì nhất tâm bất loạn chẳng đạt được. Đạo lý này cần phải biết. Cho nên vạn duyên phải xả bỏ, kỳ tâm thường tán dật. Tán là tán loạn, phóng dật tức là buông lung. Vĩnh ly ư chánh quán, chánh tri kiến chẳng thể hiện tiền. Lại xem phần kệ tụng, cộng có 24 bài kệ. Bài thứ 6, tốc đắc phi phạn hạnh. Đây là nói tâm lý của người thường cầu nhanh, cầu mới. Đây là sai, chẳng phải chính xác, chẳng phải quan niệm chính xác. Đây chẳng phải phạn hạnh. Khuyên tạp vô nghi kiểm. Khuyên tạp là náo nhiệt, tạp loạn, thất nghi, mất đi sự kiểm điểm. Diệt bất tằng ái Phật, cập ái ư thánh chúng. Đây tức là xa lìa tam bảo. Khí xả ly dục pháp, đàm trước phi pháp ngôn. Ly dục pháp tức là chánh pháp. Đây tức là chư Phật Bồ Tát dạy cho tất cả chúng sanh. Phía dưới nói, ngã thường xả thiên thân, chi phân cập đầu mục, vĩ cầu vô thượng đạo, văn pháp vô yếm túc. Bốn câu này là Thế Tôn vì chúng ta nêu ra ví dụ để nói rõ. Trong lúc Ngài hành Bồ Tát Đạo, vì pháp xả thân, câu chuyện này là ở trong Kinh Niết Bàn. Phật trong nhân địa hành Bồ Tát Đạo, vì cầu nửa câu kệ mà phải xả bỏ toàn thân. Đây tức là câu ngã thường xả thiên thân, chi phân cập đầu mục. Chi phân là bộ phận, hoặc giả là cánh tay, hoặc giả là cái chân. Đây là xả bỏ một bộ phận, đầu mắt, não tủy, vì pháp chẳng tiếc thân mạng. Công án này cổ đức thường thường dẫn dụng như vậy. Chư hạnh vô thường là sanh diệt pháp, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Câu chuyện này ở đây chúng ta chẳng cần phải nói nữa, vì đây là nói rõ Bồ Tát trong khi cầu pháp là lấy pháp làm trọng, sanh mạng là nhẹ. Thị chư pháp nhân thiểu văn tiện yếm xả. Câu này là cảm thán. Có một số Bồ Tát sơ học đem sanh mạng của mình coi rất trọng. Nói một cách khác, đã coi rẻ Phật Pháp. Vừa nghe được một tí thì họ liền nhàm chán, rồi bỏ hết, không thể dũng mãnh tinh tấn. Phía dưới một bài là lại nêu ra một công án, cũng là câu chuyện của Thế Tôn lúc còn ở trong nhân địa. Ngã tích tác quốc vương, vị cầu tứ cứu kệ. Thê tử cập tài bảo, tất dài năng thí dữ. Câu chuyện này là ở trong Kinh Hiền Ngu, quyển thứ nhất trong Kinh Hiền Ngu. Phật lúc ở trong nhân địa làm quốc vương, lúc đó tên của Ngài gọi là Tu Lâu Bà Vương, cũng là vì để cầu một bài kệ. Quả thật là Phật Pháp khó được nghe. Nội dung của bài kệ đó hình như là nhất thiết hạnh vô thường, sanh giả dài hữu khổ, ngũ nhân không vô tướng, vô hữu ngã, ngã sở. Vì để được nghe bài kệ này mà phải xả bỏ vợ con, tiền tài của quý. Ngài quả thật chịu xả. Hà hữu ư trí giả, nhi bất cần thích pháp. Làm gì có một người có trí tuệ chẳng chịu nghe Phật Pháp. Đây là nói rõ Phật Pháp là chân thật chi bảo. Trên thế gian chỗ có tất cả tài bảo đều chẳng phải chân thật. Nhiều nhất là chỉ có thể cho anh trên cuộc sống có được một tí tiện lợi mà thôi. Trên cuộc sống vật chất có được một tí tiện lợi mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của đời người là sanh tử đại sự. Thế gian chỗ có tất cả tiền tài của cải, chẳng thể giải quyết vấn đề này. Nhưng Phật Pháp có thể giải quyết vấn đề này. Có người chỉ nghe một buổi giảng, tức là chỉ nghe có một lần. Thậm chí giống như Thế Tôn ở trong Nhân Địa, một bài kệ. Thậm chí nửa bài kệ hai câu. Họ quả thật nghe hiểu thì có thể giúp cho họ liễu sanh tử suốt tam giới. Cho nên Phật Pháp được gọi là báo là ở chỗ này. Phật được xưng là bảo vì Phật năng thuyết. Tăng được xưng là bảo vì Tăng làm gương mẫu cho chúng ta, làm mô phạm. Đây mới gọi là tam bảo. Người có trí tuệ đối với tam bảo coi trọng, làm gì có cơ hội nghe kinh mà họ không chịu đến. Chẳng có đạo lý này. Lại xem kinh văn phía dưới phần kệ: ngã thượng xã nhất thiết, phi pháp chi hí luận, vị ư bá thiên kiếp, nàng đắc giải thoát cố. Bài kệ này cũng là Thế Tôn lấy mình ra để làm gương mẫu. Ngài trong đời quá khứ lúc hành Bồ Tát đạo, chẳng có một thứ chi chẳng xả được. Quả thật là thân tâm thế giới tất cả buông xuống. Hí luận phi pháp Ngài cũng buông xuống. Vì nguyên nhân gì? Vị ư bá thiên kiếp, nàng đắc giải thoát cố. Những thứ này nếu chẳng buông xuống, dính nhiễm một tơ một hào, đối với sự tu hành chứng quả của anh đều là đại chướng ngại. Anh chẳng dễ giải thoát. Nhữ đẳng ưng hân nhạo, chí cầu vi diệu pháp. Hai câu này là khuyến khích những đại chúng dự hội. Chúng ta ngày nay là đã 3.000 năm sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng ta có thể tụ hội tại đây, mở ra lời di giáo của Đức Phật. Thật tại mà nói, cùng pháp hội năm xưa của Thế Tôn nào có khác biệt. Nếu như chúng ta vào lúc này có thể lãnh hội ý chỉ của Đức Phật, có thể phụng hành lời dạy bảo của Đức Phật.
Như chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc chân không vương, bậc chánh tri A La Hán vô vương, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường, bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cung.